This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, chào quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Thân chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ, chú khỏe không chú?
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Một câu hỏi về bình thường trong hoàn cảnh này là một sự vui. Tôi rất là cảm ơn Dũng Nghiêm.
Vâng.
Coi như được 82 tuổi mới được nói chuyện như thế này, một điều vui rồi. Cảm ơn.
Vâng. Kính thưa quý khán giả, Đài Sài Gòn Đà Lạt, chúng ta đang bắt đầu cái tháng 10 năm 2024, thời điểm mà thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 1949. Chỉ sau 75 năm, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Trung Quốc nay đã là một nước có nền công nghiệp, khoa học kỹ thuật, kinh tế hàng nhì thế giới, với mưu định không che giấu của Tập Cận Bình là sẽ thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo thế giới vào năm 2049. Mời người lính viết văn Phan Nhật Nam nhận định vị thế của Trung Hoa trong tình hình hiện tại, cụ thể là đối với nước Mỹ đang trong sôi động với cái sự kiện là cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, mà chắc rằng chiến lược đối phó với Trung Quốc phải là một chủ điểm quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất, thưa chú.
Vâng, thưa quý anh Dũng Nghiêm và thưa quý khán giả. Hôm nay đúng là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Mà phía miền Nam Việt Nam ngày trước chúng tôi chỉ có dùng vào Trung Cộng, tức là nước Trung Hoa Cộng sản, để phân biệt với Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan của thống chế Tương Chế Rạch. Chúng ta nói chuyện hôm nay không phải là vì do yêu hay ghét, nhưng mà như là anh Dũng Nghiêm đã đề cập, cái chiến lược đối phó với Trung Quốc phải là một cái chủ điểm quan trọng trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Vì đây là những cái sự kiện của từ lịch sử, mà như tôi đã rất nhiều lần trình bày, cái sự kiện của lịch sử là một sự kiện có thật, không có thể bóp méo, xoay tròn, giải thích theo cái chiều hướng chủ quan của mình được. Tại vì sao? Tại vì cái buổi tranh luận đầu tiên vào năm 1960 giữa hai ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, lúc ấy tức là Phó Tổng thống Richard Nixon và ông Thượng nghị sĩ John Kennedy, là người ta cũng phải đặt ra vấn đề của nước Trung Quốc. Lúc ấy đang xảy ra là một câu hỏi liệu nước Mỹ có thể phải đồng binh để đánh với lại nước Trung Hoa Cộng sản hay không. Cái điều này không phải là do các ông Nixon hoặc Kennedy có yêu thương hay là ghét bỏ gì với lại nước với Trung Cộng lúc ấy, nhưng mà như là trong lời dẫn nhập, 75 năm qua từ 1949 đến giờ này, thì nước Trung Cộng kia, Trung Hoa Cộng sản kia, đã dần dần biến thành một cường quốc, mà theo lời của Tập Cận Bình là sẽ thay thế vào nước Mỹ vào trong 100 năm thành lập. Mà đây đã được một vị giáo sư, một vị học giả của Mỹ ông Pillsbury đã viết ở trong cái cuốn gọi là Trăm Năm Marathon, nghĩa là cái sự đe dọa của Trung Cộng và cái mưu đinh mà để thay thế nước Mỹ không phải là một điều giả định, mà đó là một thực tế. Thực tế đó nó đã xảy ra ở trong những cái sự kiện như sau đây. Lần vừa thành lập trong ngày 1 tháng 10 1949, gọi là Thâu Tóm Hoa Lục, thì qua năm 1950 đã mở một cuộc xâm lăng Tây Tạng và chiếm đóng Tây Tạng từ năm 1950 cho đến hiện tại. Chưa hết, vừa qua năm 50 đến năm 53 chiếm xong Tây Tạng, lại đưa 1 triệu quân gọi là chí nguyên quân Trung Quốc, Hồng quân Trung Quốc qua Đài Loan để thành hình một cuộc xâm chiếm mà đánh Đài không xin lỗi là qua Triều Tiên, và đã dùng cái quân Nam Hàn xuống đến cái mũi cuối cùng. May nhờ là có thông tướng Mỹ MacArthur đã làm một cuộc phản công và chiếm lại những phần đất đã mất, và có một cái hiệp định gọi là ở tại bằng Môn Điếm ở trên vị tướng Bông Tám đã cắt đứt nước Triều Tiên từ năm 1953 và đến giờ này, tức là 71 năm. Chết ở trong cái những cái năm đó là như quý vị đã thấy, vừa chiếm được Trung Cộng, vừa chiếm được Hoa Lục năm 1949, xâm lăng ngay Tây Tạng 1950, mở động chiến tranh Triều Tiên năm 1950 và năm 1953, thì liên tục qua đến trong những năm 57 cho đến 1960 là đe dọa, pháo kích và có một kế hoạch để tấn công vào Đài Loan. Vâng, đã có kế hoạch tấn công vào Đài Loan, chiếm hai cái đảo tiền đồn của Đài Loan là đảo Kim Môn và Mã Tổ, khiến cho Quốc hội Mỹ và ứng viên Tổng thống Mỹ lúc ấy là Kennedy và Nixon đã đặt ra vấn đề. Trở lại cái vấn đề của câu hỏi là người ta chỉ hạn chế ở xâm lăng Tây Tạng, Trung Cộng chỉ hạn chế ở xâm lăng Tây Tạng hay xâm lăng Triều Tiên, hay là dự định đánh Đài Loan chỉ chừng đó hay không? Không, thưa cái chưa hết. Chúng ta trở lại câu chuyện này mà một lát nữa qua câu hỏi thứ hai chúng tôi sẽ phân tích kỹ càng hơn. Nhưng mà bây giờ nói trước, nó là có mặt trong chiến tranh Đông Dương, tức là chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia từ 1946 và 1954. Và chính như tôi đã trình bày nhiều lần, chính Trung Cộng với đại diện của lúc ấy là Thủ tướng Châu Ân Lai dưới quyền của Chủ tịch Mao Trạch Đông là tác nhân quyết định nên cái vận mạng Việt Nam với cuộc lần chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7 1954, và sau đó là có chiến tranh ở Việt Nam lần thứ hai, yểm trợ mặt trận giải phóng, yểm trợ Bắc Việt để tấn công Việt Nam 1960-1975 và kết thúc 30 tháng 4 1975, trong theo điều khoản hiệp định Ba Lê. Những điều này tôi sẽ nói lại. Bên cạnh chiến tranh ở song song cùng lần tiếp tục chiến tranh của Tây Tạng, chiến tranh ở Triều Tiên, chiến tranh ở bán đảo Đông Dương, thì người ta tức là cái Trung Cộng đó, Bắc Kinh đó, mở chiến tranh biên giới với Ấn Độ năm 1962 và 1967. Chưa hết, cũng mở luôn chiến tranh với lại Xô Viết 1969. Thì thưa quý vị, những sự kiện mà tôi vừa kể vừa rồi, thì trong 75 năm đó, tại sao mà nước Trung Cộng kia luôn luôn gây chiến? Bởi vì đây là một sách lược. Và sách lược này đã nằm sẵn ở trong lịch sử của nước Tàu trong mấy ngàn năm qua. Đây là mà Mao Trạch Đông đã có một cái thuật ngữ là phải gây cái thiên hạ đại họa. Vâng, cái phải gây thiên hạ đại loạn thì nó mới nổi bật lên cái giá trị và cái vị trí của nước Trung Hoa ở trong toàn cục của thế giới. Cái điều này không phải nó xảy ra trong thế kỷ 20, không phải xảy ra ở thế kỷ 21, mà nó đã xảy ra từ ở trong lịch sử từ thế kỷ thứ 18 tới thế kỷ thứ 19, với cái tàu Tịnh Hòa đi khắp thế giới, với cái tiên kiến của hoàng đế Napoleon của nước Pháp, là quay chừng cái con rồng kia nó nổi dậy. Vâng, cái con rồng đó tức là cái chế độ hôm nay của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, mà trong năm 2017-19, trong dịp kỷ niệm 70 năm thì Mao Tập Cận Bình đã có một cái cuộc duyệt binh, và phải nói đó là cuộc duyệt binh lớn nhất của quân đội thế giới, và ông ta tuyên bố rằng trong sau 100 năm marathon, là vào ngày năm 2049, là cách đây chỉ còn mấy chục năm nữa thôi, ai còn sống được sẽ thấy lời tôi nói, và cái lời báo động mà của Napoleon, lời khẳng định của Tập Cận Bình sẽ được hiện thực hay không vào năm 2049. Tức là cái sách lược gây cái thiên hạ đại loạn. Và cũng chính Mao Trạch Đông đã có một cái ý niệm chiến lược Biển Đông chỉ có yên là khi nào thuộc về của Trung Quốc. Vâng, chữ tôi xin lặp lại, chữ Trung Quốc là chữ của Bắc Kinh chứ không phải chữ của miền Nam và của Việt Nam Cộng Hòa và của cá nhân của chúng tôi đã dùng. Tóm lại, với cái quan điểm thiên chiến lược toàn cầu và thế giới, thứ nhất là cứ phải gây thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn như thế nào? Ở trong câu 2 mà đối với Việt Nam và Đông Dương, chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà bây giờ quý vị sẽ nhìn thấy cái chiến tranh ở tại Ukraine và nước Nga kia từ năm 2022 đến giờ này là hơn 2 năm. Nếu không có Trung Cộng yểm trợ, tiếp sức và đồng thuận thì làm sao cái chế độ của Putin ở mặt từ khoa có thể tiếp tục chiến tranh. Cho nên với, tôi xin lặp lại, cái quan điểm thiên hạ đại loạn nó không phải nằm của riêng của hôm nay với Tập Cận Bình, mà nó đã được thành hình từ của Mao Trạch Đông để hiện thực ở trong Đặng Tiểu Bình, mà nó đã có sẵn từ ngàn năm trước với Hán Vũ Đế, với Chu Nguyên Minh, với là nước Mông Cổ, để cùng đi từ ở đất Trung Hoa mà là tham chiến qua thâu Bình Vân Y ở bên châu Âu. Thế thứ hai là vấn đề của Biển Đông chỉ yên khi nào nó thuộc về của Trung Quốc. Với hai quan niệm chiến lược toàn cầu và thế giới kia, nước Trung Hoa luôn luôn và bao giờ và ngay cả hiện bằng hiện thực ngay hiện tại là một sự đe dọa. Cái chữ đe dọa này không phải là do tính yêu và ghét nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, nhưng đây là một cái thực thể chính trị và quân sự và chiến lược của toàn thế giới. Cho nên thưa với quý vị, ở nếu có một cái buổi nói chuyện khác và trong tình hình chính trị của nước Mỹ với cái lần bầu cử mà sắp tiến hành trong tháng 5, ngày 5 tháng 11 của năm 2024 này, dù Tổng thống Cộng hòa hay Tổng thống của Đảng Dân chủ, tất cả phải đặt cái vấn đề đối trọng với đối phương, gọi là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Vì cái vấn đề này không phải là hôm nay với cái Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ của Mỹ, mà nó đã có từ cái buổi tranh luận đầu tiên năm 1960 với hai ứng cử viên, đó là Richard Nixon của Đảng Cộng hòa và Kennedy của Đảng Dân chủ. Thành thử thưa để kết luận câu này, câu hỏi thứ nhất, chúng tôi xin khẳng định với tất cả sự trân trọng là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trong 75 năm qua đã dần dần chiếm một cái vị thế trị lý quyết định đối với vận mạng thế giới nói chung và thế giới vận của nước, của ba nước Đông Dương, ở trong đó có Việt Nam. Chúng ta sẽ có cái điều kiện để trả lời ở trong câu hỏi kế tiếp.
À, vâng, à, thì với cái nước Trung Hoa Cộng sản mà chú vừa mới đề cập trong cái vừa rồi đó, thì cho biết là đã và đang là một cái nhân tố tác động trực tiếp đến vận mệnh Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1949, tức là ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đó. Thì thưa ông Phan Nhật Nam, ông là một người đã sống đủ với lịch sử 75 năm, tức là tính từ năm 1949 cho đến bây giờ đó. Thì sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 tại Việt Nam, thì chú có thể cho biết rằng 75 năm qua, tình hình Việt Nam Trung Hoa có gì đổi khác không và đã đổi khác như thế nào cho đến hiện nay thưa chú?
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm, thưa với quý khán giả, như câu một tôi đã trả lời là vừa thành lập ngày 1 tháng 10 năm 1949 là 50 gây chiến tranh ngay, gây chiến tranh ở Tây Tạng, gây chiến tranh ở Triều Tiên, gây chiến tranh ở Đông Dương, gây chiến tranh ở Ấn Độ, gây chiến tranh với cả Xô Viết nữa. Thì bây giờ có câu hỏi thứ hai cho chúng ta hạn chế ở trong vấn đề đối với ba nước Đông Dương, tức là ở trong vùng miền Việt Nam. Thì bây giờ tôi xin trình bày những yếu tố như thế này. Cái chiến tranh mà ở Đông Dương bắt đầu khởi động trong ngày 19 tháng 12 1946 với mặt trận Việt Minh, là gọi là toàn quốc kháng chiến. Nhưng cuộc chiến tranh đó có phải là chỉ giới hạn ở trong lãnh thổ của Việt Nam hay không? Không, thưa, không. Dưới điều sự điều động của Việt Minh, của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc ấy ân danh trong mặt trận Việt Minh, nó mở rộng khắp toàn quả Đông Dương, tức là kéo dài từ 1946. Nhưng mà từ 1946 mãi cho đến năm 1949, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập như câu 1 đã trình bày, thì xảy ra có một sự kiện ngay 1950, đó là Hồ Chí Minh đi bộ, vâng tôi xin lặp lại, đi bộ bằng chân trần từ Bắc Việt, từ núi rừng Tây Bắc qua ở bên Tàu và xin cầu viện và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tuy mới thành lập, mới được một năm nhưng là yếu tố chính để chuyển giao cho mặt trận Việt Minh từ cái chén ăn cơm, từ viên đạn, từ cái áo mặc và nhất là súng nặng. Vì súng nặng đó là do Liên Xô cung cấp nhưng mà cũng đi ngang qua cái đường của Bắc Việt. Chứ không thể nào đi dùng cái đường của hàng không hoặc là đường biển được mà phải đi đường bộ. Chở từ đất Nga, chở gửi Liên Xô qua Bắc Kinh, từ Bắc Kinh chở xuống cho chiến khu Cộng sản ở tại vùng Việt Bắc. Thế như vậy, vào năm 1950, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập, thì mặt trận Việt Minh mới có kế hoạch tổng tấn công ở trong chiến trường của Đông Dương, ở trong chiến trường Việt Nam. Và rõ ràng nhất, đó là cuộc lần thư hùng bắt đầu từ tháng 11/1953 và kết thúc vào tháng 5/1954 ở trận Điện Biên Phủ, để cho các cố vấn Trung Cộng là Lê Quảng Ba, là Trần Thanh, là vân vân, lại đấy là những người chỉ huy trực tiếp mặt trận Điện Biên Phủ chỉ thị cho Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp phải đánh như thế nào, phải bắn súng như thế nào, phải điều quân như thế nào. Đó là rõ ràng, đó là cái này là của lịch sử. Tóm lại, và đến khi quyết định qua chiến trường Đông Dương, đó là Chu Ân Lai đã quyết định với lại Thủ tướng Pháp Mang Đét Quang để buộc Phạm Văn Đồng phải ký kết cái vị tuyến 17 chia đôi đất nước tại sông Bến Hải, và đó là cái bi kịch của Việt Nam mà chúng ta đã nhiều lần đề cập. Ngoài ra có thêm một yếu tố nữa là cái hiệu định mà tôi cũng có đôi lần đã trình bày. Đây là ngày 20 tháng 7 1954 đã ký kết hiệp định Geneva, nhưng ngày 3 và ngày 5 tại Liễu Châu, một cái tỉnh thuộc về phía tây nam của nước nước Tàu. Thủ tướng Châu Ân Lai từ Bình Thủy Điển về Liễu Châu nhận lệnh của Mao Trạch Đông và gọi Hồ Chí Minh cùng với Võ Nguyên Giáp lại đi bộ từ ở vùng Bắc Việt, chiến khu Việt Bắc, đi qua Liễu Châu để gặp Châu Ân Lai để tuyên lại cái sự quyết định, chứ không phải là ý kiến nữa, mà đây là sự quyết định là buộc Việt Minh phải ký kết ở tại vị tướng 17. Vì sao? Vì vị tướng 17 sông Bến Hải kia cũng gần đường 9 năm Lào, tức là cái trận đánh mà sau này năm 1971 đã khai diễn gọi là chiến dịch Lam Sơn 719 để đánh qua Hạ Lào. Thưa với quý vị, những cái chi tiết đó không phải tôi là người chi ly, nhưng mà khi trình bày với quý vị để thấy ra một điều là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc với Mao Trạch Đông, với Thủ tướng Châu Ân Lai là những người đã quyết định nên cái chiến trường Đông Dương, và nó cụ thể hơn là với vận mệnh của Việt Nam. Đó là trong chiến tranh 1946 và 1954. Qua đến cái chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, tức là 1960, mặt trận giải phóng miền Nam được thành lập và kéo dài cho đến 30 tháng 4 75, thì cũng chính là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh với Châu Ân Lai, với Đặng Tiểu Bình, với lại dưới quyền của Mao Trạch Đông đã tiến hành. Tôi dùng chữ tiến hành một cách rất là cẩn thận, tại vì nếu không có được chính quyền Trung Cộng ở Bắc Kinh thì không cách gì cái mặt trận Việt Minh của năm 1946 và 1954 và cái Đảng Cộng sản Việt Nam từ trong 1960 mà có thể xâm chiếm miền Nam với trong ngày 30 tháng 4 75 để hoàn tất. Để tóm lại là cũng có sự quyết định tham dự của Trung Cộng, của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. Nhưng mà điều đấy không phải chỉ chừng đó. Nếu quý vị còn nhớ chăng, có một biến cố nữa, tuy nó xảy ra ngắn hạn thôi, nhưng nó rất là quan trọng. Đó là cuộc vụ đánh Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Hải quân của Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng hòa. Cái lần này năm 1974 tức là hiện thực điều gì? Đó là một cái chiến lược mới mà nước Trung Cộng tràn xuống Biển Đông theo sự quyết định, sự đồng thuận của chiến lược của nước Mỹ vào qua cái thông cáo Thượng Hải 1972. Đánh chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng hòa năm 1974 thì lại tiếp đến năm 1979 lại có mở chiến tranh biên giới với 6 tỉnh của miền Bắc, của biên giới phía Trung Việt, với lại chính không ai hết, chính vì nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà được cải danh thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, thưa với quý vị, những cái sự kiện chỉ từ 46 cho đến 54, rồi từ 60 đến 75, rồi chiến tranh Hoàng Sa Trường Sa 74, rồi chiến tranh biên giới năm 1979, rồi chưa hết rồi còn yểm trợ với Campuchia để đánh vào mặt trận Tây Nam của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì tất cả những điều đó để tôi vừa trình bày trong những phút ngắn ngủi để quý vị đã thấy rằng nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh kia là một nhân tố quyết định. Vâng, chữ quyết định này tôi xin nhấn mạnh lại thêm một lần nữa đối với chiến trường Đông Dương nói chung và chiến trường Việt Nam. Việt Nam Cộng sản của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh, hay là Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại, hoặc là của Việt Nam Cộng hòa trong 1974. Thì tất cả những điều gì đó nó đã đúc kết ở trong hai cái hội nghị, và đến giờ này cũng không biết rằng trong hội nghị đó những người đại diện của Hà Nội, những người đại diện của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị Liêu Châu gồm của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã đồng thuận những gì, và những cái người đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng phóng viên Vân Linh và Đỗ Mười đã đồng thuận những gì trong hội nghị Thành Đô ngày 3 tháng 9 năm 1990. Nhưng sự đồng thuận của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1954 ở Liễu Châu, của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1990 như thế nào, quả tình chúng ta không được biết. Vì đến giờ này Đảng Cộng sản vẫn là không có, Đảng Cộng sản tại Hà Nội vẫn không có release được các cái bí mật đó. Nhưng để kết luận câu hỏi thứ hai này thì tôi đã trình bày với quý vị. Nếu câu hỏi thứ nhất thì trong 75 năm từ 1949 cho tới hiện tại, với cái lời đe dọa, với mưu định đang thực hiện từng bước một thay thế nước Mỹ là chủ trì để chỉ đạo thế giới trong 100 năm marathon cho đến năm 2049, thì riêng đối với câu hỏi thứ hai, chính nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh kia, cho dù với Mao Trạch Đông, cho dù với Tập Cận Bình, cho dù với là Đặng Tiểu Bình và hiện tại Tập Cận Bình, vẫn là một cái nhân tố quyết định với vận mạng của Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Thành thử thưa với quý vị, đây là sự kiện và tôi tin chắc rằng những người cầm đầu của Đảng Cộng sản tại Hà Nội và với ông Tô Lâm đang có cái vụ thăm viếng nước Mỹ vừa rồi phải đặt ra, và những cái người lãnh đạo của nước Mỹ trong tương lai, trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới, cho dù Cộng hòa hay Dân chủ, bắt buộc phải đặt ra đối với cái chiến lược đối phó với nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có thủ đô tại Bắc Kinh.
Vâng, cảm ơn người lính Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay và có những cái nhận định rất là sâu sắc. Xin chúc chú cùng quý khán giả có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và bình an thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Trung Nguyên. Và cảm ơn quý khán giả đã nghe câu chuyện của chúng tôi đúng ngày hôm nay 1 tháng 10 năm 2024 và ngày 1949 đã thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Mà dù không phải là yêu thương hay là ghét bỏ hay là kính trọng hay là không hoan nghênh, nhưng mà đây là một nhân tố của thế giới, bắt buộc những người không cần phải là người lãnh đạo mà những người thường dân bình thường như chúng ta bắt buộc phải lưu ý đến. Xin cảm ơn.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.
Chứng tích giải phóng hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai lũ tàu Nga. Người hãy nhìn trên bao thây xương máu của dân lành, người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây, người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác, chén vai, chén xác.